rồi hoặc thị hoặc phi, nhân bất thức, nghiệp hạnh, thuận hạnh, thiên mạt chất, ngô đảo, thành kinh đa ký tu, bất thị, đẳng nhàn, tương cúng hoặc, tức là hoặc phải, hoặc quấy, người chẳng biết, thuận hạnh, nghiệp hạnh, trời khó xét, ta đã từng qua bao ký tu, nào phải tầm đường cùng dối gạt. Thế Ngài nói thêm, nghĩa là hoặc phải, hoặc quấy đó, người chẳng biết được, rồi hoặc có khi là thực hạnh, có khi là nghiệp hạnh, trời cũng khó xét lường được. Nghĩa là ở trong đây không thể là đem cái khuôn gọi là cái khuôn phải quấy của thế gian để mà đo lường biết được, bởi vì có khi thấu đạt được ngay rồi thì có khi cái này là ứng dụng thuận hạnh, cũng có khi ứng dụng nghịch hạnh, cho nên là không thể nhìn trên cái hình thức bề ngoài đó mà phát đó. Cho nên là khó lường, khó xét, mà đây là cần phải gọi là thấu được cái tâm kia đó, ha, thì đó mới tự cảm thông được, chứ không phải là chỉ nhìn trên hình thức, phán đoán trên cái hình thức, theo cái hình thức của thế gian, phê bình phán đoán ở đó là phải, đó là quấy, nhiều khi đó là lầm. Như ngày Lâm Tế, Lâm Tế khi mà đến hỏi Ngài Quảng Bá gì đấy Phật pháp, thì bị Ngài Quảng Bá định đánh cho ba gậy. Rồi khi mà Ngài đến chỗ Ngài Đại Ngu tỏ ngộ, tỏ ngộ Ngài Đại Ngu mới hỏi ông thấy cái gì, thì Ngài liền thôi giờ ông Đại Ngu ba thôi. Thì như vậy là phải là quấy. Rồi nếu mà nhìn theo cái khuôn của thế gian á, thì thấy như vậy là thô tháo quá. Trò mà thôi giờ thầy như vậy thì làm sao mà phải được. Cho nên đây là người mà khó biết được, mà chỗ này là cần phải thấu được cái tâm kia đó mới là cái quan trọng. Còn như câu chuyện mà Thiền sư Cảnh Hư, Cảnh Hư tức là của Hàn Quốc á, thì một đêm nọ thì ngài ra ngài bóng ngài dẫn cô gái về phòng rồi đóng cửa lại cùng ở trong đó, thì đệ tử làm mãn không thấy vậy thì rất là lo sợ. Đại chúng mà biết rõ cái việc này á thì không biết là phải nói sao, cho nên luôn luôn là đứng canh giữ ngoài cửa. Khi ấy đây có người đến tìm thì mãn không á liền từ chối khéo, hoặc là thì chưa đang nghỉ ngơi, nhưng mà cuối cùng thì cái ông đệ tử mãn không này ông nghĩ tới nghĩ lui như vậy thì cũng không ổn, làm gì cũng không ổn, cho nên mới bạo gan đến tìm xem coi trong đó là thầy muốn làm gì. Thì mới vừa tới cửa thì thấy rõ ràng là cô gái đang xõa tóc nằm trên giường, dáng là cũng là thong thả dịu dàng, da lưng nó trắng trẻo, còn sư phụ á thì cũng rất tự nhiên đang xoa xoa gì trên thân cô gái. Thì ông chịu hết nổi rồi, ông run rẩy, ông bước tới ông la, ông sư phụ thầy làm như thế mà là vô phạm với trời người sao, vậy là có xứng đáng với đại chúng mười phương hay không? Thì thầy sư Cảnh Hư mới thản nhiên mới nghe vậy mới bảo sao ông mong sao ta mà không thể làm vô phạm cho đại chúng. Thì Mãn Công nó mới lấy tay chỉ cô gái trên giường á, thầy xem kìa. Thì thầy sư Cảnh Hư đó cũng ôm tồn nói thì ông mới xem đi. Đó, thì ngay khi mà hai thầy trò vừa đối đáp như vậy đó thì cô gái trên giường á mới từ từ quay mình lại. Thì Mãn Công á mới chợt nhìn thấy cái lỗ mũi, cái chân mày của cô đều lở hết ghê gớm, té ra đó là một cô gái bị bệnh cùi, đang nhìn mình cái là dở khóc dở cười đó. Thì khi ấy thì sư Cảnh Hư đó mới lấy cái cuốc ở trong tay á đưa ra trước mặt Mãn Công, mới thản nhiên nói như vậy thì ông đến là cũng đúng lúc đấy đó, tức là ngày đưa cuốc vai để mà cho tiếp dùng. Thì Mãn Công thấy giờ là quỳ xuống liền thưa bạch sư phụ, thầy thì thầy nhìn được chứ còn con á thì nhìn không được, là thầy làm được chứ con làm cũng không được cái gì đó, con là đệ tử thật là ngu si. Thì cũng có mới tỉnh, cho nên đó là gọi là một cái nghịch hạnh. vậy thì theo cái phương thức mà thông thường để lâu hóa thì khó hiểu nổi, phải không? Cho nên đây nó là nghiệp hạnh, thuận hạnh là trời đó là cũng khó xét, điều hoặc phải và quấy người cũng chẳng biết rõ được, mà chỗ này không phải là chỗ bất trước, cho nên đó là phải là coi sức gọi là đại bát nhã. Cho nên người trong kinh cũng có nói gọi là được niệm hay là mất niệm không gì chẳng phải là giải thoát, tức là dù được niệm hay dù mất niệm cũng là giải thoát. Giờ pháp hành pháp phá đều là những bàn hết trí tuệ vô di, nó đều thông là bát nhã. Chỗ pháp là thành tựu của Bồ Tát ngoại đạo cũng đồng là Bồ Đề hết. Đó là mới lại xóa tan cái ranh giới phân biệt của cái gọi là cái thức tình bình thường, tức là phá cái phân biệt yêu ghét đối đãi mà tự mình điều phục lấy mình. Cho nên chỗ này gọi là khó lường biết, không thể gọi là nhìn trên cái hình thức bề ngoài mà phán đoán. Rồi ngài mới nói rõ thêm, Ngô Tảo Tằng Kinh Na Đa Ký Tu Bất Thị Đẳng Nhàn Tương Cứu Hoạt, tức là ta đã từng qua bao nhiêu kiếp tu rồi chứ không phải mới đây, cho nên đâu có phải là tầm thường mà dối gạt nhau, tức là làm vậy được gì đó là không phải là chuyện dễ dàng mới đây. Ở trên thì ngài nói này gọi là giác và xong chẳng ra công, nhưng đây thì ngài nói rõ ngài đã từng tu hành qua bao nhiêu kiếp rồi, chứ không phải là tầm thường, không phải là nói lý suông để mà dối gạt người. Cho nên chỗ này không phải là bắt chước để mà nói, tức là đây là có sự có lý đầy đủ, mà chính đó cũng là để nhắc, gọi là nhắc cho người học đó chớ có dội là hiểu được vài câu thiền ngữ rồi có thể mặc định ăn to nói lớn á, thành ra giống như dối người mà thiếu cái thật. Đây không phải là gọi là bắt chước được, chỗ này không phải là chỗ bắt chước. Cho nên ngài nói rõ ngài đã từng tu hành bao nhiêu kiếp quân tập sâu về rồi mới được như vậy, chứ không phải là chỉ hiểu suông. Bởi vì nếu mà mình làm bắt chước làm có tâm á, nó sanh khởi đó thì là bị người thấy biết hết rồi, không có dối gạt được rồi, chứ không phải là người chẳng biết trời có xét được. Còn ở đây cái chỗ gọi là người chẳng biết hay là trời mà khó xét đó là cái chỗ gọi là tâm thiền sâu xa, cái chỗ thực chứng của các ngài. Cho nên chỗ đó là tiếp cả những cái đường tâm suy nghĩ, cho nên không phải là chỗ nói suông ở trên lý thuyết, cho nên phải người thấu được trong cái chỗ tâm thiền sâu xa đó thì mới cảm thông được.